Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 31 tháng 3, thứ Sáu, trong tuần thứ năm của trạch. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 10, câu 31 đến 42. Khi ấy, người Do Thái lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: Tôi đã làm cho các ông thấy nhiều điều tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm. Vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Người Do Thái đáp: Chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng. Ông là người phàm mà tự cho mình là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ: Trong lề luật của các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán: Các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời kinh thánh không thể bị phá bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi: Ông nói phạm thượng, vì tôi đã nói tôi là con Thiên Chúa. Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha. Bấy giờ họ lại tìm cách bắt người, nhưng người đã thoát khỏi tay họ. Đức Giêsu lại ra đi sang bên kia sông Giô-đan, đến chỗ trước khi ông Gioan đã làm phép rửa, và người ở lại đó. Nhiều người đến gặp Đức Giêsu, họ bảo nhau: Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng. Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy người Do Thái đã rất tâm tìm cách để giết Đức Giêsu. Họ đã lấy đá để ném người. Bởi lẽ những lời giáo huấn của Chúa Giêsu đối với người Do Thái đó là những lời chướng tai. Những việc làm tốt đẹp của Chúa Giêsu trở thành những điều gai mắt, bởi vì Ngài dám tỏ ra mình là con Thiên Chúa. Chúng ta biết, Do Thái giáo khởi đầu với niềm tin đa thần, có nhiều vị thần trong quan niệm của họ, và Giave Đức Chúa là vị thần trội vượt, họ chỉ tôn thờ một mình Giave Đức Chúa mà thôi. Mãi sau này, đến thời ngôn sứ Isaiah, niềm tin độc thần đã được mặc khải cho dân Chúa, và Israel tin rằng chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, chỉ có Chúa là Thần, không có Thần nào khác nữa. Niềm tin độc thần ấy chi phối đời sống của con cái Israel. Tất cả quy hướng về Thiên Chúa, chỉ một mình Giave Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Chính niềm tin này, có thể nói, một khi không được đào sâu, một khi không hiểu biết đúng đắn, lại trở thành một cản trở để họ không thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật, đấng bởi Chúa Cha mà đến. Bởi lẽ, nếu họ tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, thì hóa ra Giave Đức Chúa không còn là Thiên Chúa độc nhất nữa, Và như thế, họ phản bội lại chính niềm tin của cha ông, phản bội lại chính truyền thống đức tin của dân tộc. Quý ông bà anh chị em thân mến, có những thứ truyền thống nâng chúng ta lên, nhưng cũng có những thứ truyền thống trở thành nhiều cản trở. Đức tin của người Do Thái là một mặc khải, đấy là một ân ban. Nhưng mặc khải và ân ban ấy mới chỉ là sự chuẩn bị, mới chỉ là bước dọn đường. Tất cả những gì cựu ước loan báo, tất cả những lời các ngôn sứ năm xưa, nay được thành toàn nơi Chúa Kitô đấng cứu thế. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta đón nhận được mặc khải này, chúng ta đón nhận được niềm tin chân thật này, và chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là cứu Chúa của chúng ta. Bởi lẽ chúng ta xác tín dưới vòm trời này không một danh nào khác được ban cho con người ngoại trừ danh Giêsu Kitô. Niềm xác tín đó cũng phải biến đổi đời sống của chúng ta, cũng phải chi phối tất cả lối nghĩ, việc làm và những chọn lựa trong đời sống thường nhật của chúng ta. Tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa không phải chỉ là lời tuyên xưng trên môi miệng, mà còn phải là những lời tuyên xưng được thực hành trong cuộc sống, thực hành trong mối tương quan với tha nhân, thực hành đặc biệt trong việc chúng ta tôn thờ Thiên Chúa. Xin cho mặc khải của Chúa Giêsu không làm cho chúng ta ngã quỵ, không làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng tin nhận Ngài là cứu Chúa của chúng ta.
Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến, ngày con tiếc lấy chi bao giờ, lòng từ ai Chúa phù chẳng sáng phía xa hơn khúc nhạc ân tình, lòng Chúa mến thương Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng ta mặc khải cho chúng con biết Chúa là con của Chúa Cha. Cứ bởi Chúa Cha mà đến, và Chúa đến để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con mở lòng đón nhận lời mặc khải của Chúa và trung thành với ơn gọi là Chúa Cha từ thượng. Xin cho đời sống của chúng con trở thành một lời tuyên xưng, trở thành một lời giới thiệu Chúa cho anh chị em của chúng con. Amen.
Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến, ngày con tiếc lấy chi bao giờ, lòng từ ai Chúa phù tin, con dâng trọn ra tan hồn trên con đường về núi thánh, lúc an vui lúc nặng buồn, nguyện đến Chúa chung yên. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy chi bao giờ, lòng từ ai Chúa phù tin, nay con biết lấy chi bao giờ, lòng từ ai Chúa.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi thuốc giúp các nạn nhân động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm 27 và 28 tháng 3 vừa qua, thông qua Bộ Bắc Ái, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thuốc trợ giúp các nạn nhân bị động đất ngày 6 tháng 2 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho hơn 50.000 người thiệt mạng. 10.000 thuốc đã được Bộ Bắc Ái mua theo đề nghị của Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ cạnh Tòa Thánh và gửi qua máy bay tới Istanbul. Tại Syria, 15 triệu người bị thương tổn nặng vì chiến tranh và động đất. Trong thời gian trước đây, Đức Thánh Cha cũng đã góp phần cứu trợ về tài chính qua trung gian của Tòa sứ thần Tòa Thánh. Đức Hộ Ích Konrad Krasinski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Tòa Thánh, cho biết ngay sau động đất, Bộ đã xúc tiến và gửi ngay thuốc men, thực phẩm và các phẩm vật cứu trợ khác để góp phần cứu trợ các nạn nhân, nhất là những người không còn nhà cửa giữa cảnh giá lạnh. Mặt khác, Chủ nhật ngày 26 tháng 3 vừa qua, tại tất cả các nhà thờ ở Ý đã mở các cuộc lạc quyên theo yêu cầu của Hội đồng Giám mục Ý để tiếp tục trợ giúp dân chúng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, như một dấu chỉ cụ thể về tình liên đới và tham gia của mọi tín hữu trước những nhu cầu vật chất và tinh thần của các nạn nhân động đất. Cuộc lạc quyên còn tiếp tục cho đến ngày 30 tháng 4 tới đây.
Tin động đất Pháp Quốc. Khóa họp mùa xuân của Hội đồng Giám mục Pháp. Trong những ngày này, từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3, Hội đồng Giám mục Pháp đang nhóm khóa họp mùa xuân tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức với sự tham dự của các giám mục thuộc hơn 90 giáo phận toàn quốc và dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Chủ tịch Eric de Moulin Beaufort, Tổng Giám mục Giáo phận Rennes. Điểm đầu tiên trong chương trình nghị sự là trong các phiên họp nhóm, các giám mục thảo luận về những đề nghị cụ thể để bài trừ nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội. Những đề nghị này đã được 9 nhóm gồm 75 người được thành lập hồi tháng 2 năm ngoái đề ra và nay được các giám mục cứu xét. Theo phúc trình của Ủy ban Điều tra Độc lập gọi tắt là CIC công bố hồi tháng 10 năm 2021, từ năm 1950, có 330.000 trẻ vị thành niên bị lạm dụng trong môi trường giáo hội, trong đó có 210.000 nạn nhân do các linh mục, nam nữ tu sĩ, phó tế hoặc nữ tu tại Pháp. Tiếp đến, các giám mục Pháp cứu xét việc cải tổ cơ cấu của Hội đồng Giám mục. Việc cải tổ này cũng do đòi hỏi về ngân sách của Hội đồng Giám mục. Tình trạng tài chính tiếp tục suy giảm, mặc dù thời kỳ hạn chế vì đại dịch đã chấm dứt. Vì thế, sự quân bình về ngân sách là điều rất cần thiết để tiếp tục thi hành những cam kết giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng. Trong những ngày họp, Hội đồng Giám mục Pháp sẽ bầu 4 giám mục đại biểu và 2 vị phụ quyết để tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 vào tháng 10 năm nay và năm tới ở Roma về chủ đề tiến tới một xã hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Một vấn đề khác là vấn đề trợ tử đang được thảo luận tại Pháp và Hội đồng Giám mục Pháp muốn góp ý với chính quyền về vấn đề này.
Tin Hà Nam, Trung Quốc. Nhà nước Trung Quốc bài trừ giáo hội hầm trú. Nhà nước Trung Quốc ở tỉnh Hà Nam gia tăng bài trừ giáo hội công giáo hầm trú tại địa phương. Cụ thể là ban tôn giáo tại huyện Chu Mã Điếm quyết định thưởng tiền cho những người tố giác các hoạt động của các cộng đoàn công giáo thầm lặng. Hôm 28 tháng 3 vừa qua, hãng tin Asia News đưa tin, ban tôn giáo địa phương đã ra thông cáo về quyết định thưởng tiền từ 600 đến 1.200 nguyên tệ, tức là từ 81 đến 162 euro cho những ai tố giác những điều gọi là các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, kèm theo những bằng chứng khính thị về các hoạt động này. Thông cáo của ban tôn giáo được công bố hôm 13 tháng 3 vừa qua. Đây không phải là lần đầu tiên các chính quyền địa phương ở Trung Quốc khích lệ bằng tiền bạc những kẻ chỉ điểm, với mục đích bài trừ các cộng đoàn tôn giáo bị coi là không phù hợp với chỉ thị của đảng, và họ coi đây là một đe dọa đối với sự ổn định xã hội. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh Sơn Đông hồi năm 2021, cũng như tại Phúc Kiến, Quảng Tây, Hà Bắc và Liêu Ninh hồi năm 2019. Huyện Chu Mã Điếm có hơn 7 triệu dân cư, và 10% tín hữu Công giáo tại đây thuộc các cộng đoàn hầm trú. Nhà nước tại huyện này khích lệ dân chúng tham gia bài trừ những điều họ gọi là các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tôn giáo. Cũng như tại Phúc Kiến, giáo hội thầm lặng tại Chu Mã Điếm không nhìn nhận các tổ chức tôn giáo dưới sự kiểm soát của nhà nước qua hội Công giáo yêu nước. Gần đây, chính quyền tỉnh Hà Bắc đã buộc tín đồ thuộc mọi tôn giáo phải đăng ký để có thể tham dự các lễ nghi tôn giáo tại nhà thờ, chùa chiền hoặc tại đền thờ Hồi giáo. Hãng tin Asia News cũng nhắc lại rằng, từ gần 2 năm nay, đức cha Giuse Trương Duy Trụ, 65 tuổi, giám mục Tân Hương, tỉnh Hà Nam, bị bắt hồi tháng 5 năm 2021, và cho đến nay, ngài tiếp tục bị giam giữ, mặc dù không có lời cáo buộc hoặc bản án nào. Hiệp định tạm thời ký kết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc hồi năm 2018 và được gia hạn 2 lần về việc bổ nhiệm các giám mục vẫn không chặn đứng các cuộc bắt hại đối với các vị lãnh đạo Công giáo, nhất là những vị không thuộc giáo hội chính thức. Tất cả nằm trong chính sách hán hóa các tôn giáo do ông Tập Cận Bình đề ra trong một bầu không khí ngày càng áp chế các tôn giáo.
Tin Đức Quốc. Đức Thống Y Muller nói rằng đây là một thời điểm rất thê thảm của giáo hội tại Đức. Đức Thống Y Gerhard Muller, người Đức, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, mô tả tình trạng nảy sinh trong giáo hội Công giáo tại Đức liên quan tới tiến trình con đường công nghị là một thời điểm rất bi thảm. Đức Thống Y bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Tagesspost tại thành phố Wolfsburg. Một bản tin về nội dung tổng quát được công bố hôm 28 tháng 3, nhưng toàn bộ cuộc phỏng vấn sẽ được đăng tải trong những ngày tới đây. Theo Đức Thống Y Muller, giới hữu trách tại Vatican ngay từ đầu đã coi nhẹ toàn bộ tiến trình và hiện tượng con đường công nghị ở Đức, hiện tượng mà ngài mô tả là sự phẫn nộ của Đức. Đức Thống Y nhắc lại trong thời cải cách của Tin Lành, Roma một phần có trách nhiệm về sự bộn giáo của giáo hội Công giáo ở miền Bắc Âu Châu, hoặc vì không làm gì, hoặc vì hành động quá trễ. Điều rất đáng tiếc là trong trường hợp con đường công nghị, các giới chức thẩm quyền ở Vatican không lượng định một cách thực tế về hoàn cảnh của Đức và không chu toàn trách nhiệm của mình một cách nghiêm túc đối với nguyên tắc ngàn đời và nền tảng hiệp nhất của giáo hội trên chân lý mặc khải của Chúa Kitô. Về tiến trình công nghị đồng hành hay hiệp hành của giáo hội Công giáo hoàn vũ hiện nay, Đức Thống Y Muller nhắc lại rằng Synodality, tính đồng hành hay công nghị tính, ăn rễ trong đường lối thực hành của giáo hội. Nay ý niệm Synodality, trừu tượng, được biến thành nguyên lý của giáo hội, và rồi được nói về giáo hội đồng hành hay hiệp hành. Đức Thống Y nhấn mạnh rằng, trong trình tìm tính, chúng ta tuyên xưng giáo hội là duy nhất, thánh thiện, công giáo và công chuyển. Theo Đức Thống Y Muller, những kẻ tiếp quản thù địch Synodality là những giám mục và nhà thần học, không còn nhìn nhận nội dung cơ bản của đức tin công giáo nữa. Đức Thống Y nghiêm khắc phê bình việc chúc lành cho những cặp đồng phái do con đường công nghị ở Đức quyết định. Ngài nhận xét rằng, quyết định này là vô hiệu và lạc giáo về nội dung vì nó trái ngược rõ ràng với đạo lý mặc khải về hôn nhân cũng như nhân học tự nhiên dựa trên lý trí. Đức Thống Y nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin vạch rõ sai lầm xảy ra ngay từ đầu con đường công nghị ở Đức. Nghĩa là khi những người chủ trương con đường công nghị này tuyên bố rõ ràng rằng những quyết định của các tham dự viên công nghị có giá trị, cả khi chúng đi ngược nội dung đức tin Công giáo. Nói theo kiểu đời là một sự vi phạm hiến pháp. Về mặt chính thức, trước hết thành phần con đường công nghị không hề hành động ở cấp độ huấn quyền. Tiếp đến, một số thành phần của Hội đồng Giáo mục Đức không thể đại diện toàn thể huấn quyền của giáo hội Công giáo.
Tin Jerusalem. Đức cha Marcuso tố giác những vụ tấn công chống Kitô tại Thánh Địa. Đức cha Jacinto Bulos Marcuso, nguyên đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem tại Nazareth, tố giác những vụ tấn công và sách nhiễu các trường học Kitô tại đây trong những ngày này. Hôm 27 tháng 3 vừa qua, hãng tin Asia News cho biết khoảng 6 giờ 30 chiều ngày 16 tháng 3 vừa qua, một số người đã bắn vào trường học và tu viện của các nữ tu dòng Phan Sinh, một hành động được coi như nguy hiểm chưa từng có vì lần đầu tiên một trường Kitô giáo bị bắn như vậy tại Israel. Vụ thứ hai xảy ra hôm 24 tháng 3, một số người đeo mặt nạ đã tấn công trường học và tu viện của các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Các nữ tu kể lại, sau khi mở cổng, các chị thấy nhóm người ấy đeo mặt nạ đen, đòi các chị phải hoán cải theo Hồi giáo trong tháng chay tịnh Ramadan thánh thiêng này. Thủ phạm vụ này là năm người trẻ, họ bỏ chạy khi những người canh gác đến nơi. Cũng có những vụ tấn công chống các nơi thờ phượng và trung tâm của Kitô giáo do các thành phần Do Thái cực đoan. Vụ gần đây nhất là hôm 19 tháng 3 tại mộ của Đức Maria, và trước đó hồi đầu tháng 2 có những nhóm cực đoan xúc phạm và phá hoại nghĩa trang Kitô trên núi Sion. Trước những vụ bất bao dung này, Đức cha Marcuzzo nhắc đến và ca ngợi lập trường của hai vị imam thế giá ở thành Nazareth, chủ trì các đền thờ Hồi giáo, mạnh mẽ lên án những cử chỉ vừa nói của những người trẻ Hồi giáo trong tháng chay Ramadan này. Hôm 27 tháng 3, các trường học Công giáo ở Israel đã đình công, và ngày 28 tháng 3 có những buổi hội luận và những lúc suy tư tại các trường. Đức cha Marcuzzo nói, trong tư cách là giáo hội và lãnh đạo Kitô, chúng tôi muốn làm cho tình hình được lắng dịu, không tranh cãi. Mấu chốt chính là những vụ đó xảy ra trong một bối cảnh căng thẳng rộng lớn hơn hiện thời tại Israel. Một sự leo thang căng thẳng mau lẹ đang xảy ra với những vụ biểu tình ở nhiều nơi ở Israel, phản đối phụ thủ tướng Netanyahu, cách chức bộ trưởng quốc phòng và lãnh tụ phe cực hữu, đe dọa lật đổ chính phủ Israel hiện nay.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con xin thông hối lỗi tôi bao ngày tháng qua, thân con yếu đuối xin Chúa thương tình thứ tha. Dù con lầm lỗi, Chúa yêu con không bến bờ, Chúa luôn xót thương, dang rộng vòng tay đón chờ. Con trở về vì Chúa rất nhân ái bao la. Con trở về vì Ngài yêu thương và thương tha. Bao năm tội lỗi biết bao sai lầm đắm mình, nên con xa Chúa tìm chốn nương tựa thế gian. Vì con lạc hướng bước đi trong bao lỗi lầm, Chúa thương sáng soi tìm đôi lòng con trở về. Con trở về vì Chúa rất nhân ái bao la. Con trở về vì Ngài yêu thương và thương tha.
Thánh vịnh 51 là thánh vịnh thứ 4 trong 7 thánh vịnh sám hối. Đây là thánh vịnh nói lên một tiến trình sám hối mà tác giả đã trải nghiệm. Mùa trai thánh, giáo hội là mẹ hiền luôn mời gọi chúng ta hãy sám hối trở về cùng Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng suy niệm và cầu nguyện theo Thánh vịnh 51. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để chúng ta dọn lòng thống hối mà trở về với Chúa trong niềm vui ân thánh. Ngay từ những câu đầu tiên của Thánh vịnh 51, tác giả cho thấy, việc nhận biết mình, biết Chúa là điều kiện cần và đủ để thực hiện hành trình sám hối ăn năn. Vì thế, tác giả đã thưa lên với Chúa, lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Thiên Chúa của Cựu Ước thường được biết đến là một Thiên Chúa nghiêm minh, thưởng phạt rõ ràng. Nhưng Thiên Chúa mà tác giả Thánh vịnh 51 cảm nghiệm là Thiên Chúa nhân hậu, xót thương và hài hà. Ngài có quyền xóa hết, rửa sạch hết và thanh tẩy mọi tội nhơ của chúng ta. Thành tâm chạy đến xin Chúa mở rộng lòng thương và thật lòng thưa với Chúa về các lỗi phạm của mình, đó là tâm tình đẹp lòng Chúa. Tuy nhiên, từ việc biết mình có tội, đến việc can đảm xưng thú tội lỗi của mình, là một tiến trình dài của ơn thánh. Tác giả Thánh vịnh đã đi vào chiều sâu tâm linh, ý thức nhìn nhận mình hoài thai trong tội, chào đời trong lầm lỗi, đã phạm tội và mang thân phận tội nhân. Giờ đây, tác giả đã xưng ra với Chúa để chờ đón lòng thương xót bao dung của Ngài. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bằng khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Việc ý thức thân phận tội lỗi của mình đã không để tác giả chìm sâu trong tội,
nhưng đã hối thúc, gieo vào lòng tác giả tâm tình khiêm tốn xin ơn thanh tẩy. Ơn thanh tẩy mà tác giả xin ở đây là một ơn xin tận căn. Xin thanh tẩy cho trắng hơn tuyết chứ không xin nửa vời, và xin xóa bỏ hết mọi lỗi lầm, chứ không xin chỉ xóa một phần hay xóa từng phần. Xin dùng cành hương thảo, rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi, và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Cuối cùng, tác giả xin Chúa cho mình ơn biến đổi từ tấm lòng cho đến tinh thần. Và niềm vui được đổi mới, đó là niềm vui được lại gần bên thánh nhan Chúa. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Sau khi lãnh nhận được ơn tha thứ, bằng trải nghiệm của mình, tác giả hứa với Thiên Chúa là sẽ giúp cho tội nhân trở về với Người. Việc làm này như là việc đền tội sau khi đã xưng tội và sám hối ăn năn. Đường lối Ngài còn sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Giờ đây tác giả ra về với niềm vui khi đặt trọn niềm tin vào ơn tha thứ của Thiên Chúa và niềm vui được đổi mới trong Thiên Chúa. Tóm lại, Thánh Vịnh 51 trình bày một trải nghiệm về một hành trình hoán cải để lãnh nhận ơn tha thứ trong chiều hướng của một lời cầu nguyện thành tâm. Thánh Vịnh 51 còn là một mặc khải lớn lao về Thiên Chúa yêu thương. Quả thế, nhận ra một Thiên Chúa yêu thương để trở về với Chúa là đáp lại lời mời gọi khởi đi từ sáng kiến thương xót của Thiên Chúa, làm cho hối nhân nhận ra thân phận tội lỗi của mình, đau khổ ăn năn, cầu xin sự đổi mới, xưng thú các tội, đền tội và tạ ơn. Và rồi, sau khi lãnh nhận ơn tha thứ, hối nhân cũng đã can đảm làm chứng về một Thiên Chúa thương xót và nhân hậu cho mọi người. Lạy Chúa, giữa thế giới đang dần mất cảm thức về tội, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra mình là tội nhân trước mặt Chúa. Xin cho chúng con đừng tuyệt vọng, nhưng tin tưởng nơi Chúa. Xin cho chúng con nỗ lực hoán cải sống tốt trong tình yêu Thiên Chúa, đấng nhân hậu và giàu lòng xót thương. Amen.
Con xin thông hối lỗi tôi bao ngày tháng qua. Thân con yêu đôi xin Chúa thương tình thứ tha. Dù con lầm lỗi, Chúa yêu con không bến bờ. Chúa luôn tấm thương, dang rộng vòng tay đón chờ. Con chờ về vì Chúa rất nhân ai bao la. Con chờ về vì Ngài yêu thương và thứ tha. Con chờ về vì Ngài yêu thương và thứ tha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.